Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng làm quen với chị Diễm Fergusberger, một nữ doanh nghiệp đến từ Sydney. Đến Úc từ năm 9 tuổi, chị Diễm đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời với ba giai đoạn mất mát lớn nhất. Mất nhà cửa khi rời Việt Nam, mất của cải khi gặp cướp biển và mất đi doanh nghiệp trị giá 27 triệu đô. Chị Diễm đã so sánh việc phá sản doanh nghiệp của mình vào năm 2009, khiến chị giống như trở lại thành người tị nạn một lần nữa, bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng, chị luôn có niềm tin vững chắc rằng hy vọng và chăm chỉ làm việc nhất định sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp. Xin chào chị Diễm. Kim Anh được biết rằng là chị Diễm rời Việt Nam bằng thuyền khi mà chị mới có 7 tuổi thôi. Chị Diễm có còn nhớ cái cuộc hành trình của mình từ Việt Nam đến Úc không?
Thì em trả lời câu này, em muốn nói cảm ơn chị Kim Anh với quý vị nghe cái radio SBS. Dạ, em nhớ rõ lắm. Em là người Bạc Liêu. Thì lúc đó em nhớ là má em có hùng với chủ tàu. Cái tàu của mình là tên là 0010. Tàu đó là 50 thước dài. Thì chứa được 504 người. Rồi em nhớ là lúc mà mình đi cả 48 tiếng á, là mình đi hơn nửa đường. Thì sau đó đó là tàu của em bị Malaysian Pirates cướp. Rồi em nhớ là lúc mà em còn nhỏ đó, em trốn ở dưới cái bàn. Rồi cái em thấy mấy cái ông đó nhìn thấy dữ, họ cầm súng rồi họ muốn cũng như là threaten đó. Nếu mà mình không làm theo ý họ thì họ sẽ bắn mình. Thì em nhớ sau đó thì đây cột cái tàu của em. Rồi kéo ra thêm cỡ in the open sea. And cái bỏ ở giữa biển rồi cái chặt cái dây. Rồi lúc đó sau đó là sóng nó lên lớn, thì lúc đó chắc nguyên cái tàu tưởng nó chắc thôi mình, sóng nó lên mà nó mưa là really big hurricane, cái tưởng là tàu chắc capsize chị. Em nhớ mấy cái này là tại vì mình ở từ cái lifestyle của mình được dạo sướng với sheltered. Rồi lúc mà em là lên tàu á là it's cũng như là nó khác, it's a total different change of lifestyle. Cũng như là mình lên cái đảo là em cũng không bao giờ quên, là tại vì mình không có giường mình ngủ, cái gì mình cũng phải làm lại từ bắt đầu hết. Cái khổ nó bắt đầu nó start vô cái chị. Trong cuộc đời của em là cái lớn mắt nhất của em là lúc em bỏ cái nhà ở Bạc Liêu, rồi em để bà ngoại em lại, rồi em để con chó của em lại, là that's my first experience.
Chị Diễm bắt đầu mở cái business đầu tiên của chị Diễm là khi nào?
Cái business bắt đầu của Diễm từ tiên là 2009 á, chị Mâm. Với Diễm cũng không có thật sự là Diễm học tới lớp 10 để nghỉ rồi chị Mâm. Diễm không có hiểu về business acumen á. Nhưng mà Diễm không có sợ làm ăn, là tại vì Diễm làm trong gia đình của Diễm á, là cha mẹ Diễm lúc nào cũng là làm ăn, cũng như ba Diễm là có thay là má thì có tiệm thịt. Rồi lúc má qua Úc, má là có nhà hàng American View. So I have been in business environment. So it was kind of natural for me to start a business.
Kim Anh có nghe nói là Diễm đã từng bị mất một cái doanh nghiệp mà trị giá đến 27 triệu đô.
Dạ đúng rồi đó, cái đó là của ông xã mình. Cái đó là quality ingredient là 27 triệu đó. Là mình mất cái business đó, là Diễm mất nhà, Diễm mất tất cả luôn á. Là là cái đó là the first, cái thứ ba Diễm mất trong cuộc đời. Thứ nhất là mất lúc mình bỏ nước mình, mất nhà, mất cửa. Thứ nhì là 2-3 ngày sau mình bị Malaysian Pirates cướp hết. Còn 2009, tháng 7 2009 là Diễm mất cái business. Chứ ông xã Diễm mất cái business 27 triệu, đúng rồi đó.
Lý do là tại sao mà mình lại bị mất cái doanh nghiệp đó vậy?
Mình mất cái doanh nghiệp đó là tại vì mình bị, thứ nhất là financial crisis, nó impact cái business của mình. Cái financial, tại vì cái khách của mình là khách lớn, thì hai cái người khách lớn của mình đó là Hans Primo. Họ bị thất bại. thì nó ảnh hưởng tới tới cái business của Diễm. Tại vì họ không có trả cho Diễm, tại vì mỗi tháng mà người ta mua đồ của Diễm người ta thiếu từ 700 ngàn tới 1,5 triệu, thì hai cái business đó đó không có trả tiền cho công ty của Diễm. Cái nhì nữa đó là mình mượn nhà băng, tiền nhà băng nhiều quá, cái business đó thiếu tiền nhà băng nhiều quá. Rồi thứ 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 ba nữa đó là bad business management.
À, lúc đó thì chị Diễm, cái cảm giác của cái lần mất mát lần thứ ba này của Diễm như thế nào?
Là cái mất mát đó đối với Diễm là lớn nhất mà nặng nhất, là tại vì lúc đó Diễm 37 tuổi, rồi tại vì mình không phải là mắc không, nhưng mà mình còn thiếu lại trong gia đình 900 ngàn nữa. Là tại vì lúc mà Diễm mắc á, là trước khi Diễm mắc cái business đó, Diễm mua một cái phố 6 triệu. Rồi mình cũng có mượn gia đình 900 ngàn để mình deposit thêm 30% của 6 triệu là 1,8 triệu. Rồi mình đóng stamp duty 315 ngàn nữa. Rồi mình sửa chữa cái hãng đó thêm 700 ngàn nữa, là mình cripple cái cash flow nó 4 triệu rồi. Rồi hai nữa là lúc mà Diễm mắc cái đó là nó rất nặng, là tại vì mình không phải là mình mắc cái business không, mà mình bị mắc cái nhà của mình mắc xe, cái gì mình mắc hết trơn á. Cũng như là mình sạch tay luôn á.
Như là Diễm vừa nói lúc nãy thì không lâu sau đó là Diễm bắt đầu mở cái doanh nghiệp thứ hai luôn.
Đúng rồi, là cái doanh nghiệp thứ hai là cái đó là first business của Diễm under my name. Tên là Vegan Gradient. Là Diễm mở cái đó là 25 tây tháng 8 2009. Dạ. Diễm
phải bắt đầu lại từ đầu.
Bắt đầu lại từ đầu thì thật là thì giống như hồi nãy là Diễm nói với Kim Anh là Diễm trắng tay, nhưng mà trong cuộc đời của Diễm là Diễm cũng là được một cái chuyện rất là xấu, nhưng mà mình cũng được cái chuyện rất là tốt, là tại vì ăn thua mình sống với cái người hồi xưa, giống như là mình tốt với người ta thì lúc mà mình té xuống á, thì có người ta kéo mình lên. Diễm không có làm một mình được, nhưng mà cha mẹ Diễm rút tiền nhà ra 500 ngàn, rồi năm anh em Diễm cho Diễm mượn thêm 500 ngàn nữa. Rồi Diễm có một hai cái người mentor, rồi bạn bè thì nhầm người đi cho mượn chút này chút kia, vậy thì chị Diễm mới lập lên được Bergen Gradient.
Vậy thì cái giai đoạn đầu để mà bắt đầu lại như vậy có khó khăn lắm không?
Cái đó là thật sự là cái khó khăn dữ nhất luôn, rất là khó khăn, là tại vì từ đầu á, nếu mình mở cái làm ăn trước á, thì nhà băng thật sự là không có cho mình mượn tiền đâu, tại vì mình không có cái business plan hay là cái đáp số tiền để họ thấy để cho mình mượn tiền. Thì nhà từ đầu á là Diễm đi gặp 5 cái nhà băng, không có nhà băng nào cho chị mượn tiền hết trơn á, chỉ có một cái nhà băng thôi là Commonwealth Bank cho Diễm mượn một cái số tiền là 8.500 đồng với một cái credit card 15.000. Cái khó nhất á là Diễm bắt đầu là Diễm set up cái factory với cái office với cái warehouse. Là tại vì một cái plan mà set up như vậy, mình phải cần một cái project manager mình mới làm được. Thì cái đó một mình Diễm làm một mình hết. Cái thứ hai nữa đó là mình phải cần, cái nghề của Diễm là mình phải cần thương lượng với cái người suppliers á. Suppliers là cái người mình mua đồ, là họ phải đồng ý bán đồ cho mình. Là tại vì mình mua một lần từ 100.000 tới 600.000 thì mình phải thương lượng cho người ta ủng hộ mình, cho mình thiếu 4-5 ngày. Cái đó là rất là khó. Cái thứ ba nữa đó là mình phải đi kiếm khách mới để mua hàng của mình mỗi tháng. Thứ tư nữa đó là Diễm không có biết cái unknown future. Thì giống như mỗi đêm á, Diễm ngủ á, Diễm có nhiều đêm Diễm ngủ không được, hay là cái stomach của mình nó turn upside down, tại mình thật sự là mình không có biết what's gonna happen. Rồi thứ năm nữa đó là Diễm mướn cái hãng á, là một tháng Diễm trả 17.500, mình phải đóng 100.000 tiền bond, mình phải raise cái fund đó nữa. Rồi cái thứ sáu nó là lúc mà mình té xuống mình mắc hết á, thì một cái worry nữa là rất là nhiều người nhầm khi người ta nhìn xuống người ta khi mình cũng bị cái ảnh hưởng cái self esteem hay là mình bị buồn nữa.
Kim Anh cũng có nghe là câu chuyện rất thú vị về liên quan đến real birthday, tức là cái ngày sinh nhật thật sự của Diễm.
Hồi lúc mà Diễm đi vượt biên á, thì Diễm cũng không có hiểu rõ là ba Diễm á, đổi cái ngày sinh nhật của Diễm á, tại vì mình sợ bị bắt thì ba đổi cái ngày sinh nhật của Diễm từ là ngày sinh nhật đúng của Diễm là 14 tháng 8 1971. Ba đổi cái ngày mà 4 với 8 á, nó ngược lại, ba đổi là 18 tháng 4 1971. Thì ở trong linh tính của Diễm hồi nào giờ Diễm không có celebrate birthday. Until cái ngày mà ba Diễm qua đời hồi 14 tháng 1 2010, thì má cũng là she was taking her time để dọn cái đồ của ba đó. Đồ của ba còn sót lại á, thì bữa đó là bữa đó trên cái năm sau là ngày Vu Lan, là cái ngày 14 tháng 8 2011. Thì cái Diễm Diễm hồi nào giờ thì cũng có trong bụng thì cũng hơi buồn buồn, sao tự nhiên cha mẹ mình không nhớ ngày sinh nhật mình, mà Diễm cũng không có tự tin là để celebrate cái ngày sinh nhật của mình nữa, mà Diễm không có lúc mà ông xã Diễm làm cho sinh nhật Diễm 20 tây làm sinh nhật Diễm 40 tuổi á, ông xã Diễm cũng làm cái ngày sai nữa, tại vì thật sự mình không biết ngày sinh nhật mình là mấy thì làm đại cái ngày tháng 8 gì thôi à. Cái bữa đó là Diễm ở trên xe trên đường đi chùa Diễm Nghiêm ở Kamata, là ngày Vu Lan ngày 14 tháng 8 2011. Cái má trên xe má nói Diễm ơi, anh má kiếm được cái khai xanh của con rồi, ở trong cái quần áo của ba đó. Hồi đó má nói là lúc mà xanh Diễm á, má không có đi vô nhà thương xanh, má gớt Diễm ở trong quần satin ở trên cái big show á chị, cái xe xích lô á. Thì lúc đó cái bữa đó cái má nói là đi chùa về, cái má đem cái khai xanh của Diễm lại nhà Diễm á, là đúng 7:30 là đúng cái ngày á Diễm xanh, mà cái giờ Diễm xanh luôn. Thì đúng 40 tuổi Diễm mới lấy được cái birth certificate của Diễm.
Tức là sau 40 năm thì mới biết được là cái ngày sinh nhật thật sự của mình là ngày nào.
Đúng rồi đó. Rồi đưa má đưa cái khai xanh đúng cái giờ mà Diễm xanh bữa đó luôn á, cũng như cái giờ Diễm xanh là 7:30.
Như Diễm nói thì ba mẹ Diễm là từ xưa đến giờ là vẫn làm kinh doanh, và Diễm đã học được từ ba mẹ rất là nhiều về cái công việc kinh doanh. Vậy thì ba mẹ Diễm đã có ảnh hưởng đến Diễm như thế nào?
Diễm nghĩ cái này là Diễm lấy hết cái lòng của Diễm. Diễm là thứ nhất, Diễm không có học tới lớp 10, mà Diễm cũng phải là cái người giỏi hay là thông minh cái gì, nhưng mà Diễm nghĩ cha mẹ Diễm có nhiều cái đặc biệt, nhất là ba của Diễm. Ba Diễm là người làm ăn rất là dedicated man. Ba Diễm lúc nào Diễm thấy là cái quan trọng nhất cuộc đời là mình phải có đức. Giống như người ta nói một cái câu mình có đức mặc sức mà ăn. Thì ba lúc nào ba cũng dạy mình là con người mình phải nhẹ nhàng, mình phải là rộng rãi, là kind, mình phải là generous. Rồi ba dạy Diễm là nếu mà mình làm cái gì mình phải hết cái sức cái lòng của mình mình bỏ vô, dù là cái mình làm cái gì nhỏ hay là lớn, mình phải bỏ hết cái sức của mình để mình làm cái món đồ nó ra cho là phải xuất sắc. So he teach me to do things with all my heart and to become a perfectionist. Cái quan trọng là Diễm nói là cái đạo đức của mình nó rất là quan trọng. Giống như ba dạy từ nhỏ là mình ai cho mình cái món gì hay ai làm gì cái gì á, mình phải biết ơn của người ta. Rồi ba dạy mình là ba lúc nào ba tiếp khách đi, ba tiếp rất là high standard. Tại vì đối với ba là cái người khách đó, người ta được happy, người ta được vui vẻ, người ta là vui á, như là vua thì người ta sẽ come back to mình. Là mình làm ăn là mình phải rất là uy tín. Tại vì nếu mình không có uy tín thì mình làm ăn là mình người ta không có tin mình nữa. Mình không có uy tín là mình không có thương lượng được nữa, là người ta không có tin mình nữa. Người ba nói mình đó là ba dạ Diễm là một cái good example là cái tennis player. Tại vì nếu mà mình nghĩ mình giỏi và mình không cần làm nữa là cái đó rất là sai. Tại vì lúc mà mình giỏi mình phải work harder nữa để mình be there to be in the top space. Vì mình phải là be one step ahead of your client. You need to be very well and wary of the industry you're in.
Vậy là những gì mà ba Diễm dạy cho Diễm thì Diễm đã mang trở lại vào cái công việc kinh doanh của mình, đúng không?
Đúng, đúng. Rồi Diễm dạy lại con của Diễm nữa. Tại vì mình cái gì mà ba dạy thì mình nghĩ là cho gia đình mình thôi. Nhưng mà thật sự mình can use that in business as well. Because bây giờ mình làm business mình cũng phải apply mấy cái đó, nó là người ta mới là loyal với mình. Thì với ba Diễm dạy Diễm là em describe cái này là về cái cây nha. Ba Diễm nói là when you work hard, you have to work harder. So when the success kicks in, you'll be more satisfied. Rồi ba Diễm dạy Diễm là giống như mình có cái business team mình nuôi nó giống như cái cây gì đó. Bởi vì lúc mà mình nuôi cái cây á, cái xăng của mình á, nó phải rất là tốt, cái xăng của mình nó rất là healthy với tốt. Hai nữa, cái cây của mình nó phải là lên ngay thì ngay. Cái thứ ba nó đó, nếu mà nó lên ngay mà mình tưới cái cây nó hoài á, thì cái lá nó sẽ xanh. Cái lá nó sẽ xanh thì cái trái nó sẽ ngọt. Thì Diễm rất là nghĩ mấy cái gì mà ba Diễm dạy Diễm á, là I apply that in my daily life, or my business, and my personal life.
Kim Anh có nghe Diễm nói là ba Diễm mất rồi đúng không?
Dạ, ba Diễm mất rồi. Thì cái lúc mà Diễm mất business á, là Diễm không phải là sau đó 6 tháng sau là ông ba chồng của Diễm chết, thì ba chồng của Diễm cũng qua đời luôn. Ba chồng của Diễm là ông ở bên Đức. Thì cái người ba chồng Diễm là người mentor của cô chồng của Diễm. Còn my dad, he's my hero and he's my mentor. Ba Diễm cũng chết trong within một năm của Diễm mất cái business. So lúc mà mình mất cái Kim Anh, mình mất ba thứ một lượt luôn á. Mình mất ba mình mất ba chồng mình mất ba mình luôn. Thì mình phải mất nhà luôn. Rồi sorry.
Vậy thì có thể nói là coi là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khó khăn nhất đối với Diễm đúng không?
Dạ. Yeah. Đúng rồi đó. Dạ. Còn má Diễm cũng là một người Diễm cũng respect enormously. Tại vì má Diễm là một người she's a very generous person. Rồi hồi 2 năm trước Diễm mới là hiểu má nhiều hơn. Tại vì má không có have formal education. Nhưng má rất là chịu khó mà má rất là giỏi. Rồi Diễm thấy dù là má không có ăn học cao nha, má rất là nhẫn, má rất là chịu khó. Má rất là hay về, cũng như là giữ tiền. Rồi má dạy em là always save for your rainy days because you never know what happened. Rồi má có cái đầu óc thương mại. Nếu mà má thấy cái opportunity của cái business nào mà được á, là má thấy có potential á, là má sẽ tính cái đáp số. Rồi má sẽ take the risk, the calculated risk to do the business. Rồi má em cũng also teach tụi em á, là phải loyal ấy chị. Em biết cái trung thành rất là quan trọng. Tại vì một ngày nay là em nghĩ em được cái thành công là tại vì em hiểu về trung thành. Cái trung thành hay là mình quý cái giá của cái gia đình, trong cái gia đình mình mà cái người trong gia đình mình nữa. Thì nếu mà cái thất bại của em 2009 á, mà em không có má em, cha mẹ em, má chồng em, hay là 5-6 anh em của em, hay là bà con của em á, thì em không có dựng được cái công ty này.
Chị Diễm có chia sẻ với Kim Anh rằng đây là lần đầu tiên chị tham gia một cuộc phỏng vấn trên radio. Chị cảm thấy rất hồi hộp, đặc biệt là với vốn liếng tiếng Việt của mình. Thế nhưng chị vẫn cố gắng hết sức. Một là để vượt qua chính bản thân. Tiếp sau là chị cảm thấy có trách nhiệm muốn chia sẻ câu chuyện của mình với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ làm kinh doanh. Nếu thất bại thì đừng nản lòng mà hãy đứng lên làm lại. Quyết tâm và cố gắng hết sức rồi sẽ thành công. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.